chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Côlôse chương 1, câu 1 đến câu 14 qua đề tài Một cuộc đời đáng sống. Nhưng trước hết là thánh ca Chỗ tôi dựa nương qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Thank you.
Trong thư Côlôse chương 1 câu 10 câu 11, Sứ đồ Phaolô viết như sau: Chúng tôi đã cầu nguyện cho anh em như vậy, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài có được sức mạnh mọi bề để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Trước hết chúng ta nói về bối cảnh thư gửi cho hội thánh Côlôse. Cùng với Ê-phê-sô, Philip và Philemon, thư Côlôse được sứ đồ Phao-lô viết trong khi bị tù ở Roma. Sự kiện này cho thấy vị sứ đồ cho dân ngoại vẫn có thể tiếp tục linh vụ gây dựng các hội thánh, sống hữu ích cho Chúa, cho con dân Chúa, ngay cả những ngày sống trong lao tù. Đúng như điều ông từng nói, dù ông bị tù, nhưng tin lành ông rao giảng không hề hay không thể bị cầm tù. Chính vì vậy, sự kiện này cũng là bằng chứng về quyền năng của tin lành. Vào năm 62 sau Chúa, bốn sứ giả từ Roma âm thầm ra đi, đem theo bốn sứ điệp quan trọng của Phao-lô. Tychicus đem thư cho hội thánh Ê-phê-sô, Epaphroditus đem thư cho tín hữu hội thánh Philip, Epaphra đem thư cho hội thánh Côlôse. Cả ba sứ giả này là những người lãnh đạo của các hội thánh đó. Riêng sứ giả thứ tư, tên là Onesim, vốn là một tên nô lệ trốn chủ, đem thư của Phao-lô cho Philemon, là người chủ cũ của Onesim. Cả Onesim là sứ giả và cả nội dung thư Philemon cũng là một bằng chứng về quyền năng biến đổi của tin lành vinh hiển. Một tên nô lệ ăn cắp của chủ rồi trốn chủ ra đi, nhưng sau khi tin Chúa, cuộc đời Onesim đã được Chúa thay đổi đến nỗi được Thánh Phao-lô gọi là anh em yêu dấu và viết thư đưa chính tay Onesim đem về trao cho Philemon là chủ cũ để Philemon tha thứ cho Onesim và tiếp nhận lại Onesim không coi như nô lệ mà coi như anh em. Tất cả bốn bức thư này đã được viết từ chốn lao tù, từ ngòi bút của một người đã tận hiến cuộc đời cho sứ mạng rao giảng tin lành. Và theo ngôn từ của tiến sĩ McGee, đó là bốn sứ điệp trình bày toàn thể bản vẽ giải phẫu về niềm tin cơ đốc. Ê-phê-sô nói về thân thể là hội thánh, mà Chúa cứu thế là đầu. Côlôse tập trung chú ý tôn cao đầu là Chúa cứu thế. Trong Côlôse, hội thánh là thứ yếu, Chúa cứu thế mới là sứ điệp trung tâm, là sự đầy trọn của Đức Chúa Trời. Philip cho thấy hành động của hội thánh trên trần gian, sứ điệp trung tâm là nếp sống cơ đốc nhân trên trần gian, nếp sống đó xoay quanh Chúa cứu thế. Thư Philip nhấn mạnh đến Kenosis, được các nhà thần học gọi là thuyết Chúa cứu thế từ bỏ mọi sự, trở thành trống không và mặc lấy hình hài nô lệ. Philemon cho thấy cơ đốc giáo thực hành trong một thế giới đa thần như thế nào. Đó là chỗ dép ra bước trên những con đường đá khắp đế quốc La Mã, hay nói theo ngôn từ ngày nay, đó là chỗ bánh xe chạm mặt đường, tiếp xúc và chuyển động. Cơ đốc giáo không phải là lý thuyết suông, cũng không dạy con người trốn đời. Trốn tội thì có, nhưng không trốn đời. Côlôse là một thành phố thuộc vùng Tiểu Á ở phía đông bắc Địa Trung Hải, trên bình nguyên sông Lycus thuộc Thổ Nhĩ Kỳ. Côlôse từng là một thành phố thịnh vượng trong suốt khoảng 500 năm. Nhưng đến thời Phao-lô, thành phố này không còn giữ được tầm quan trọng như các thành phố lân cận như Hierapolis và Laodice nữa. Côlôse đã hoàn toàn bị phá hủy sau một cơn động đất xảy ra vào khoảng năm 60-64 sau Chúa. Dựa trên nội dung bức thư, chúng ta được biết Côlôse ở trên một vùng đất có nhiều tôn giáo đa tạp cùng phát triển, đôi khi giao thoa, pha trộn vào nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, giống như các tôn giáo truyền thống của Việt Nam, Nho, Lão, Thích. Tôn giáo, triết học và niềm tin của dân cư vùng Tiểu Á bao gồm nhiều thể loại phức tạp, chiêm tinh thờ cúng các thế lực trên không trung, thờ tà thần Isis, Serapis, Helios, Artemis với các tôn giáo mật nhiệm có những quy điều chặt chẽ cột chặt vào các thành viên và những tổ chức tôn giáo đó. Hội thánh Côlôse đã được thành lập trong bối cảnh như thế, không thể nào tránh được ảnh hưởng ngoại giáo xâm nhập qua các thành viên, vốn là những người từng thuộc về những nhóm tín ngưỡng ngoại giáo đó. Vì vậy, Mục đích sứ đồ Phaolô viết thư Côlôse là để chống lại tà giáo xâm nhập hội thánh. Epaphra là người đã thành lập hội thánh Côlôse trong thời gian hơn 3 năm Phaolô ở Êphêsô, cùng với các nhân sự khác tin Chúa tại Êphêsô và được Phaolô đào tạo trang bị. Epaphra trở về Côlôse là sinh quán và hiển nhiên đã thành lập được hội thánh tại đây. Nhân một cơ hội nào đó, ông đã đi đến tận Roma gặp Phaolô, thuật lại cho Phaolô tình hình hội thánh Côlôse với những mầm mống hiểm họa của tà giáo xen vào hội thánh, khiến cho Phaolô đã viết bức thư này. Phương thức chống lại tà giáo của ông là tôn cao Chúa cứu thế, khẳng định rằng Ngài chính là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được. Đó là theo Côlôse đoạn 1 câu 15. Là đấng tạo hóa câu 16, là đấng bảo tồn muôn vật câu 17 và là đầu hội thánh câu 18, là đấng phục sinh trước nhất câu 18, là Đức Chúa Trời toàn vẹn trong thân xác câu 19 và đoạn 2 câu 9 và là đấng giải hòa muôn loài với Đức Chúa Trời. Đó là trong chương 1 câu 20 đến câu 22. Ngày nay chúng ta cũng cần nhận định rằng dân tộc Việt Nam chúng ta đã chịu ảnh hưởng của những tôn giáo truyền thống rất lâu đời, Nho giáo, Lão giáo, Phật giáo. Những tôn giáo đó đã cùng cộng đồng sinh tồn và thấm nhập vào nếp suy nghĩ của dân tộc trong nhiều nghìn năm, đã pha trộn và thay đổi, trở nên rất đa dạng để có những hình thức và những ảnh hưởng khác nhau theo địa phương. Sau đây, chúng ta cùng nghe lại một trang nhật ký hành trình ghi lại chuyến đi làm công tác xã hội của Hội Thánh Việt Nam để có thể thấy được các tôn giáo đã hình thành tại địa phương như thế nào. Tiếp tục đến Long Sơn, một hòn đảo mới ngoài khơi Bà Rịa. Hòn đảo này còn thưa thớt dân cư. Mùa này, một màu xanh mát rượi phủ khắp Long Sơn. Chúng tôi được biết trong tương lai, ở đây có rất nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế vì sẽ có nhiều nhà máy được xây dựng và trung tâm tỉnh sẽ chuyển về đây. Dân cư tại đây còn ít, nhưng chúng tôi thấy các trụ sở của nhà nước, các trường học rất khang trang, cho thấy khu vực này đang được chú ý và đầu tư cơ sở hạ tầng. Người ta sống nhờ trồng trọt, nuôi hải sản, làm ruộng muối. Sau này nhiều gia đình khá giả nhờ bán đất đai. Tuy nhiên, càng đi sâu vào trong thôn làng, thì cái nghèo khó càng thấy rõ hơn. Thầy truyền đạo cho biết, khi Chúa kêu gọi thầy đến vùng đất này để nói về Chúa từ vài năm nay, nghe kể lại trước đây lâu lắm rồi, có một người đàn ông họ Trần sống ở miền Tây đến khai phá tại đây. Sau đó, ông đem thêm nhiều người đến sống chung và tặng đất cho họ lập nghiệp. Từ đó về sau, dân cư đông dần và những người được ông giúp đỡ lập đền thờ tôn sùng ông như một thánh nhân và đạo ông Trần đã trở thành đạo chính của dân cư ở đảo Long Sơn này. Trên con đường mới trải nhựa rộng thênh thang, chúng tôi đi ngang qua đền thờ ông Trần, một khu vực rộng hàng chục mẫu, phía sau là núi, các tòa nhà dài là tư thất cho các người tu hành và khách hành hương phương xa, nhìn giống như một khu du lịch hơn là khu đền thờ. Nghe kể lại, hàng năm khách miền Tây và các nơi đổ về đông đúc vô cùng, xe khách nối đuôi dài hàng cây số, chúng tôi được biết đa số dân chúng ở đây theo đạo ông Trần. Đạo Pháp giống như đạo Phật, nhưng có đặc điểm là khi thờ phượng, các tu sĩ và giáo dân đều ở Trần. Khi chết, họ cũng ở Trần và được chôn dưới đất mà không có áo vải liệm hoặc hòm chôn theo. Gần đây, họ có cải thiện là mặc quần áo cho người chết. Thầy truyền đạo nói rằng khi thầy mới đến, chưa có một người nào nghe nói về Chúa cả, và thầy biết việc chứng đạo sẽ không dễ. Nhưng thầy cứ quyết tâm nhờ cậy Chúa, ra đi mạnh mẽ nói về Chúa. Và đến nay, những hạt giống tin lành gieo ra đã mọc lên giữa cộng đồng là một khích lệ lớn lao để tôi con Chúa tiếp tục được Chúa kêu gọi. Trên suốt đoạn đường, chúng tôi trò chuyện để tìm hiểu công tác làm chứng và chăm sóc của tôi con Chúa ở đây. Và không biết nói gì hơn ngoài sự cảm tạ Chúa về những việc lớn lao Ngài đã làm thành. Hiện ở Long Sơn, có 5 gia đình tin Chúa, tất cả đều vững vàng nhờ sự chăm sóc giảng dạy lời Chúa có ảnh hưởng đến gia đình và người xung quanh. Trường hợp của anh Trung ở thôn 1 xã Long Sơn, khi đến thăm hai vợ chồng trẻ này, ngồi trên nền xi măng trong căn nhà khoảng 40 mét vuông, chị vợ vui vẻ kể lại chuyện anh Trung tin Chúa với cả niềm vui vẻ, hạnh phúc. Chị cho biết, trước khi tin Chúa, anh Trung là một nhân vật nổi tiếng về tật uống rượu và quậy phá khu xóm trong cơn say. Dù làm thuê có mấy chục nghìn một ngày, nhưng có bao nhiêu tiền, anh dốc hết vào rượu, say xỉn tối ngày. Chị chỉ dãy nhà cho thuê của ông cậu, với hàng loạt cánh cửa kính bị anh Trung đập vỡ còn dấu vết. Chính chị cũng từng là nạn nhân của chồng, bị đánh đập mỗi khi anh Trung say xỉn, cho nên chị vô cùng chán ghét chồng. Thế mà sau khi tin Chúa, anh Trung đã bỏ rượu ngay tức thì. Hỏi sau khi tin Chúa có gặp khó khăn gì không? Anh Trung cho biết, sau khi vợ chồng anh tin Chúa, người cậu rất giận và đòi liền 6 triệu tiền mua nhà còn thiếu hoặc phải trả lại đất cho ông. Lúc bấy giờ, mỗi ngày chỉ kiếm được mấy chục nghìn thì làm sao trả nổi số tiền 6 triệu kia. Anh chị đã cầu nguyện van xin với Chúa và thật kỳ diệu, Chúa đã đáp lời cầu nguyện cho anh chị có đủ số tiền trả nợ. Khi thấy anh bỏ rượu không đánh đập vợ con và tu chí làm ăn, ông cậu đã không còn bắt bớ nữa. Chúng ta đã nói rất nhiều về cuộc đời của những người chưa biết Chúa, buộc phải sống trong xiềng xích của quyền lực tối tăm, hoặc là sống trong mê tín dị đoan, thờ hình tượng tà thần bằng gỗ bằng đá, thờ con người, thờ chính mình qua những lý tưởng sống ích kỷ, thờ danh vọng, thờ địa vị hoặc tiền tài. Từ khi tin Chúa, chúng ta được Chúa giải phóng như Thánh Phaolô đã viết, Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta rời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Cơ đốc nhân chân chính coi nhẹ danh lợi quyền, và cùng lắm, những thứ này chỉ là những phương tiện sống tạm trên trần gian. Kinh Thánh cho biết, những người ở ngoài hội thánh chưa tin Chúa đều sống ở trong tình trạng gọi là ở dưới quyền lực của sự tối tăm. Hay nói cách khác, họ thuộc về nước của ma quỷ, ở dưới quyền thống trị của ma quỷ. Khi đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu gia nhập hội thánh, họ được Đức Chúa Trời giải thoát khỏi quyền lực của sự tối tăm, được sống trong vương quốc của Ngài với những lý tưởng cao cả của Ngài, không ở cõi tạm trần gian nhưng liên kết với cõi vĩnh hằng. Khi sống trong xiềng xích của tội lỗi và ma quỷ, thông thường con người vẫn cảm thấy đời họ tự do đến độ phóng túng, không bị ràng buộc vào một kỳ cương nào, lấy bụng mình làm chúa mình, nghĩa là chỉ biết mình và làm theo ý mình. Họ sống cuộc đời tham lam và ích kỷ, chỉ lo vun quén cho mình, tận dụng mọi cơ hội chỉ để kiếm tiền và làm giàu, rồi khoe khoang, hãnh diện về sự giàu sang của mình. Khi rơi vào tội lỗi và sai lầm, như khi sống ăn chơi trác táng, khi chồng phản bội vợ, khi vợ nói dối chồng, khi con cái ngỗ nghịch, khi bạn bè ganh tị nói xấu nhau, trong tất cả những cách đối xử đó, họ cảm thấy tự nhiên, thậm chí đương nhiên. Tại sao? Kinh Thánh cho biết, vì họ đang sống trong nước của quỷ vương là nước của sự tối tăm. Ở trong bóng tối, họ không thể phân biệt rõ đúng sai phải trái. Họ sống theo bản ngã sa đọa của mình. Cho đến khi ánh sáng tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu chiếu soi vào tâm hồn tăm tối, lúc đó họ mới thấy được bóng đen tội lỗi, như nhà tiên tri Ê-sai bảo rằng, lúc đó ông mới thấy ngay cả sự công chính của ông và của tuyển dân đem để trong ánh sáng thánh khiết của Chúa thì chỉ như chiếc áo bẩn. Gióp là một người công bình đạo đức, nhưng khi đứng trong sự hiện diện của Chúa, ông kêu lên thảm thiết. Trước tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài, vì vậy tôi lấy làm gớm ghê tôi và ăn năn trong tro bụi. Phaolô là một người tuân giữ do Thái giáo rất nghiêm cẩn, nhưng khi biết Chúa, ông mới nhận ra những sai phạm của mình và bảo rằng ông là kẻ đứng đầu phạm tội với Chúa. Một trong những hình ảnh tương phản của cơ đốc nhân đối với người đời được sứ đồ Phaolô nêu lên vắn tắt trong phần đầu bức thư. Trong Cô-lô-se chương 1 câu 1 đến câu 14, chúng ta thấy cơ đốc nhân có những đặc điểm sau đây khiến cho cuộc đời người tin Chúa là một cuộc đời có giá trị, cuộc đời có cách ăn ở xứng đáng với Chúa, đẹp lòng Chúa mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng ngày càng tăng tiến trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài có được sức mạnh mọi bề để nhịn nhục, vui vẻ mà chịu mọi sự. Thứ nhất, Cơ Đốc nhân được gọi là thánh nhân, không phải là một chức danh xuông nhưng là một địa vị. Thánh nhân không phải là người có vầng hào quang trên đầu, nhưng là người được biệt riêng để riêng cho Đức Chúa Trời. Đây là người được Đức Chúa Trời chọn lựa giữa một đám đông hỗn độn. Ngài chọn lựa và Ngài để riêng cho Ngài, gọi là thánh nhân. Chúng ta là những người đó. Thứ hai, những điều Cơ Đốc nhân có là đức tin, tình yêu, hy vọng. Đức tin liên quan đến những sự kiện chắc nịch trong quá khứ. Chúa cứu thế Giê-xu đã giáng sinh, đã chịu thương khó, đã phục sinh. Tình yêu là hiện tại, như trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, khiến cho cuộc đời của chúng ta đầy giá trị. Và hy vọng là tương lai vĩnh cửu trên thiên đàng, là quê hương thật của chúng ta. Điểm thứ ba, Cơ Đốc nhân chân thật có đời sống kết quả tăng tiến trong sự thông biết Chúa và trong các việc lành. Cuộc sống Cơ Đốc nhân biến đổi tăng tiến không ngừng trong mối tương giao với Chúa, qua lời Chúa, qua những gắn bó với hội thánh. Hội thánh là trường học, cũng là môi trường thực hành lý tưởng cho sự tăng trưởng mọi mặt. Điểm thứ tư, cuộc sống Cơ Đốc nhân không chỉ toàn dễ dàng may mắn, nhưng không thiếu gì những trở ngại cam go. Nhưng đó chính là những cơ hội để tăng trưởng, khi trong những hoàn cảnh bức bách đó, chúng ta đến gần Chúa, bám lấy Chúa, kêu cầu Chúa. Chính trong những hoạn nạn và thử thách đó, chúng ta cũng sẽ có cơ hội kinh nghiệm sự can thiệp diệu kỳ của Chúa, kinh nghiệm được sự che chở bảo toàn tiếp trợ của Chúa đúng lúc cần. Chúa hứa ban cho chúng ta có đủ sức mạnh để nhịn nhục vui vẻ chịu mọi sự. Điểm thứ năm, Cơ Đốc nhân được dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng. Đây là tương lai của chúng ta, vì nếu chúng ta chỉ có hy vọng trong đời này không mà thôi, thì trong tất cả mọi người chúng ta là những kẻ khốn nạn hơn hết. Cuộc đời này chúng ta phải nhịn nhục và chịu đựng trong vui vẻ, nhưng chúng ta sẽ bước vào tương lai vô cùng tươi sáng. Chúng ta có thể kinh nghiệm, có thể nếm trải những hương vị đầu tiên của thiên đàng trong cuộc sống theo Chúa trong trần gian. Là con dân Chúa, chúng ta đã được Chúa giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta rời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội. Đứa con sống trong gia đình từ nhỏ, ít khi biết trân quý hạnh phúc gia đình. Có cha, có mẹ, có anh em, chị em. Cho đến khi vì hoàn cảnh phải sống xa nhà, thì nó mới chợt thấy mình đã mất những gì. Tín hữu sống tách rời hội thánh, trong thực tế hoặc tinh thần, là đang ở trong một tình huống nguy hiểm. Có những giáo huấn trong Kinh Thánh khá rõ ràng về khía cạnh tâm linh này. Sứ đồ Phi-e-rơ dạy rằng, kẻ thù chúng ta là ma quỷ như sư tử giống, đi rình mò chung quanh chúng ta, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Tách rời khỏi hội thánh, chúng ta đứng ở vị trí chênh vênh, chống trải, không an toàn, và ma quỷ sẽ tấn công những Cơ Đốc nhân đứng lẻ loi bên ngoài hội thánh. Hội thánh được ví như những thành ẩn náu. Ở trong vách hội thánh, chúng ta được bảo vệ. Ra ngoài, đứng bên lề, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Ma quỷ như sư tử giống rình mò xung quanh, sẽ vồ xé những tín hữu sa ngã phạm tội mà không chịu ăn năn. Ăn năn là con đường trở lại duy nhất, nhưng tất nhiên không phải là con đường dễ đi và cũng không phải ai cũng bằng lòng hạ mình đi con đường ăn năn. Phi-e-rơ ba lần chối không biết Chúa, nhưng qua ánh mắt Chúa, ông đã hối cải ăn năn trong tiếng khóc đắng cay. Nhưng Phi-e-rơ không dừng lại ở con người hèn hạ của mình, mà quay trở lại với Chúa. Chính vì thế, ông đã được Chúa thương xót và được phục hồi. Trong khi đó, Giu-đa phạm tội bán Chúa, nhưng không ăn năn, chỉ hối hận. Thay vì trở lại với Chúa, ông ta quay lại với chính mình, là chỗ bế tắc, tự dằn vặt, rồi khi không thể chịu nổi, đã phạm thêm một hành động tối tăm ngu dại cuối cùng, là thắt cổ tự tử. Để kinh nghiệm cuộc đời có giá trị, chúng ta cần kinh nghiệm trong bối cảnh của hội thánh, vì cơ đốc nhân tách rời khỏi hội thánh là một tình trạng không bình thường. Lời cầu nguyện của sứ đồ Phao-lô cho các tín hữu tại Cô-lô-se là để cho họ ăn ở một cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Chúa mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài có được sức mạnh mọi bề để nhịn nhục, vui vẻ mà chịu mọi sự. Và đó là hình ảnh của một cuộc đời đáng sống.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.